Chương 28, con kiến, lão ngũ, đội ngũ, đội trưởng xa xa, chiến sĩ nhân, loại vũ trụ thấy cảnh này, nhất thời có người lo lắng đau đớn gạo lên, mấy năm nay, Nạp Lam Sơn cố ý hạ mình, cũng kết giao với rất nhiều huynh đệ sinh tử. Hỗn đảng, tên gia hỏa xấu xí, chết đi, những chiến sĩ vũ trụ đó vô cùng bi phẫn, điên cuồng chiến đấu với các sinh vật lân giáp hơn nữa, họ chỉ cho là Nạp Lam Sơn bị ảnh hưởng chiến đấu giữa thần linh bất hủ lan đến. Những sóng xung kích không giết chết được giới chủ, nhưng bị một luồng kiếm khí càn quét tới, cho dù là cường giả giới chủ đỉnh cao cũng chắc chắn sẽ chết. Đừng nói Nạp Lam Sơn là giới chủ cấp 3, giết. Các chiến sĩ vũ trụ nhân loại giết cầu thị tộc, còn các chiến sĩ cầu thị tộc cũng gầm lên giết chóc nhân loại. Một khoảng hỗn chiến, cái chết của Nạp Lam Sơn thật ra là do La Phong âm thầm tính toán. Cầu thị tộc bất hủ chiến đấu với La Phong là lã tinh thần niệm sư, khống chế chính thanh kiếm sắc bén. Lúc La Phong khống chế thú thần binh ngăn cản chính thanh kiếm sắc bén công kích, dưới tình huống song phương liều mạng chiến đấu, kiếm của cầu thị tộc bất hủ va chạm với lợi trảo của thần thú, lợi kiếm va vào bị nghiêng qua, kiếm khí bắn ra tự nhiên cũng lệch đi. Ảo ảnh thần thú trong lúc ngăn cản hơi nghiêng xuống phía dưới, kiếm khí bị lệch cũng dựa theo những tính toán của La Phong mà bắn về phía phương hướng đó. Ảo ảnh thần thú một trảo chộp tới, góc độ lợi trảo ngăn cản như thế nào, cho dù hệ thống quân đội có hạ khắc tới mấy, cũng không thể nhận định là La Phong hạ sát thủ. Dù sao La Phong phải ngăn cản đối thủ công kích chiếc kiếm. Cứ như vậy, Nạp Lam Sơn đã chết. Hắn nghĩ rằng ẩn trong quân đội là hắn sẽ tuyệt đối an toàn. Hắn không biết, quy định cũng sẽ có lỗ thủng. Do đó, hắn đã âm thầm chết ở chiến trường ngoại tinh vực như vậy, trở thành một trong vô số nhân loại ngã xuống. Năm đó, ta bị Nạp Lam Sơn bức tới mức như vậy, vài lần gặp phải tuyệt cảnh. Lúc đó cảm giác thấy hắn vô cùng khổng lồ, không thể rung chuyển. Nhưng bây giờ, cho dù trải qua hơn 4.000 năm rèn luyện sinh tử, thực lực đại tiến, trước mặt ta vẫn giống như một con kiến, giết hắn không khó khăn gì cả. Cảm giác cũng như đạp chết một con kiến, rất bình thường, rất bình thường. La Phong thầm nói, thực lực, đây là thực lực. Chiến trường ngoài tinh vực là rèn luyện sinh tử, tôi luyện quan trọng nhất là để cao thực lực, chứ không phải vô số lần đi chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu không ngừng nghĩ lại, không ngừng mài dũa hấp thu kinh nghiệm. La Phong lẳng lặng xếp đặt đưa Nạp Lam Sơn vào chỗ chết, bây giờ trong lòng lại dâng lên khát vọng mãnh liệt hơn nữa, trở thành cường giả, trở thành cường giả, trở thành cường giả chính thức có năng lực tự bảo vệ, không thể cho một cường giả tùy ý giày xéo. Đi, La Phong cước đạp lạc phu liêu bàn, chỉ vào bất hủ cầu thị tộc xa xa, rống một tiếng trống như xuyên qua thời không vang lên. Ảo ảnh thần thú tản ra uy áp bá đạo lần nữa nén chặt cả một vùng chung quanh bởi, ép lên tên bất hủ cầu thị tộc đáng thương bị giày xéo. Tên bất hủ cầu thị tộc gầm lên cố khống chế chiến thanh kiếm sắc bén ngăn cản, xoẹt. Móng vuốt thô chắc mạnh mẽ chém mạnh xuống, chảo bay chiến thanh kiếm sắc bén muốn ngăn cản, sau đó ngang ngược chảo vào thân thể tên bất hủ cầu thị tộc. Bành! Thân thể vỡ vụn, ném văng ra. Thân thể vỡ vụn, ném văng ra. Thân thể vỡ vụn. Lại nhanh chóng lần nữa ngưng tụ thành một khối giữa không trung. Tên bất hủ cầu thị tộc gầm lên nhìn La Phong xa xa, phát ra tiếng thông dụng nhân loại chói tai. Giới chủ nhân loại, ta không tin giết không chết ngươi. Chỉ thấy chiến thanh kiếm sắc bén nhanh chóng hóa thành chiến luồng hào quang giữa không trung, đâm thẳng về phía bản thân La Phong. Vù, đuôi đầy lân giáp của ảo ảnh thần thú khổng lồ đảo mạnh qua, đánh bay 7 luồng hào quang, còn thừa 2 luồng hào quang đâm thẳng vào La Phong. Dù gì đi nữa, ngươi cũng chỉ là một giới chủ, thân thể khẳng định không ngăn cản được công kích của ta. Bất hủ cầu thị tộc nghiến răng, La Phong cầm thuẫn bại thú thần binh, chỉ tùy ý đưa lên chống đỡ, với binh giáp giúp cho La Phong ẩn chứa sức mạnh sánh ngang, thần linh bất hủ phong hầu sơ cấp, cộng thêm chất liệu bản thân thuẫn bại thú thần binh, cũng dễ dàng đánh bay 2 thanh lợi kiếm, thật khó giết. Một bất hủ quân chủ đỉnh cao lại khó giết như vậy, ta đã 7 lần xé vụn thân thể hắn, nhưng 7 lần hắn lại ngưng tụ lại, nhìn xem ra, hắn cũng hẳn là thực lực giảm xuống. La Phong nhíu mày, không dựa vào thực tinh thạo. Ta dùng thú thần binh muốn giết chết một bất hủ quân chủ đỉnh cao là rất khó. Ầm, ở một phương hướng khác, sau những tiếng ầm ầm, một sinh vật lân giáp bất hủ đang ngã xuống, dương, xa xa Thư Phàm. Bác giả chú thấy La Phong bên này còn chiến đấu, Thư Phàm không kìm được truyền âm nói. Loại sinh mạng có lân giáp này tự hồ là sinh mạng loại năng lượng, so với sinh mạng loại huyết nhục bình thường sở trường ngưng tụ thân thể hơn nhiều. Cho dù không có tu luyện thành bất tử chi thân, Nếu thực lực chênh lệch không quá lớn, e rằng cũng phải đánh tan vài chục lần mới có thể làm hắn chết được. Dương, ngươi sử dụng sinh mạng thực vật bất hủ phụ trợ đi. Trước hết đánh nát người hắn, sau đó lập tức cho sinh mạng thực vật thôn phệ thân thể vỡ vụn của hắn, nuốt sạch thân thể hắn, hắn tự nhiên sẽ chết. Đây là biện pháp nhanh nhất, ta hiểu, La Phong truyền âm nói, ta muốn dùng hắn để luyện tập một chút nhé. Thư Phạm, Bác Giả Chú xa xa nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa, mà lập tức điều khiển đại quân nhanh chóng đối phó với đại quân cậu thị tộc, chạy mau, chạy trốn, rống. Những chiến sĩ cậu thị tộc ai nấy phát ra tiếng rít bằng ngôn ngữ bản tộc, hốt hoảng chạy trốn ra chung quanh. Còn các chiến sĩ vũ trụ nhân loại đương nhiên là nhân cơ hội đánh rắn dập đầu, còn sót lại bất hủ cầu thị tộc nhất thời trong mắt có vẻ kinh hoảng. Hai nhân loại thần linh bất hủ cũng tới rồi, một khi chúng kiên kết với tên giới chủ nhân loại đáng sợ này, ta chết chắc. Chạy trốn, chạy trốn. Bất hủ cầu thị tộc không thèm ngăn cản nữa mà quay đầu bay đi. Chạy đi đâu? La Phong đôi mắt lạnh lẽo. An hình chiếu thế giới nhanh chóng gia tăng lực trói buộc. Dưới sự trói buộc của hình chiếu thế giới, tốc độ phi hành của tên bất hủ cầu thị tộc tự nhiên giảm mạnh, còn tốc độ phi hành của La Phong ngược lại tăng lên, nhanh chóng đuổi theo. Ai tăng lên, nhanh chóng đuổi theo. Nhân loại, đừng ép ta. Bất hủ cầu thị tộc quay đầu, truyền âm gầm lên, phát ra ngôn ngữ nhân loại chói tai. Muốn tự bảo sao? La Phong lạnh lùng cười. Trên bầu trời, con thằn lằn, một sừng khổng lồ một lần nữa ầm ầm đập xuống, bá đạo ép lên về phía trước, móng chân phải, móng vuốt trái đều liên hoàn chảo mạnh vào bất hủ cầu thị tộc. Tên bất hủ cầu thị tộc giống như một khối đậu phụ, bị ao ảnh thần thú khổng lồ lần lượt điên cuồng xé vụn, nhưng rồi lại lần lượt ngưng tụ. Nhưng mỗi lần bị xé vụn, thân thể hắn hiển nhiên cũng hao tổn rất nhiều thần lực bất hủ. Hắn dù sao không phải là bất tử chi thân, mỗi khi bị xé vụn một lần, đều tổn thất vô số thần lực bất hủ, chạy trốn lại trốn không thoát, lại bị không ngừng công kích. Ây, bất hủ cầu thị tộc gầm lên, muốn xông về phía La Phong, muốn tự bạo để cho tên nhân loại đó cùng chết, nhưng rồi lại bị ao ảnh thần thú u trảo xuống xé vụn. Bất hủ cầu thị tộc bi phẫn vạn phần, muốn tự bạo cũng không thể đến gần nhân loại đó, đã bị buộc không còn biện pháp. Hắn từng sử dụng cả công kích linh hồn, nhưng có không cách nào thương tổn được La Phong, cũng từng khống chế binh khí niệm lực công kích La Phong từ xa vẫn thất bại. Muốn tự bạo lại không có cách nào đến gần thân thể La Phong, lần lượt bị áo ảnh thần thú xé vụn, rốt cục làm hắn điên cuồng. Xé vụn ta, người cũng vỡ nát ra. Bất hủ cầu thị tộc sau một lần bị áo ảnh thần thú xé vụn, lập tức tự bạo ngay tại chỗ. Tự bạo là mấy ngàn km không gian chung quanh trong giây mắt sụp đổ. Lực công kích tự bạo trong nháy mắt sinh ra cao hơn lực chiến đấu của bất hủ quân chủ đỉnh cao, bình thường hàng ngàn lần. Thần linh bất hủ tự bạo thật ra là chiêu ghê gớm nhất. Áo ảnh thần thú do La Phong thi triển ở rất gần, lập tức bị vụ nổ làm tan vỡ. Vô số miếng kim loại hình thoi tứ tán bay đi, lập tức bay lượn giữa không trung. Rồi toàn bộ bay về phía La Phong, dung nhập vào thuẫn bại thú thần binh. Giết một bất hủ quân chủ đỉnh cao mà phiền phức như vậy. La Phong lắc đầu. Vèo, phèo, Thư Phạm, Bác Giá Chú đều bay tới, ha ha, chúc mừng ngươi. Dương, Thư Phạm cười nói, có thể một mình đánh chết bất hủ quân chủ đỉnh cao quả là rất không dễ dàng, cho dù là chúng ta, cũng phải hai người liên thủ mới được, nhất định phải hai người liên thủ ạ. La Phong nhìn về phía họ, Thư Phạm gật đầu, Thư Phạm gật đầu, một đối một, thực lực tương đương, rất khó đánh chết bất hủ quân chủ đỉnh cao, cho dù nổ nát, lại có thể ngưng tụ. Mặc dù nói không được như bất tử chi thân, nhưng bình thường bất hủ quân chủ ít nhất có thể bảo trì 10 lần ngưng tụ thân thể, cũng không thành vấn đề gì. Đặc biệt là khi cảm thấy không đỡ được, chạy trốn cũng trốn không thoát, chiến hữu không kịp cứu viện, khi bi phẫn điên cuồng, rất có thể sẽ lựa chọn tự bạo. Nếu tự bạo ở cự ly gần, cho dù người thắng cũng có thể chết theo, do đó bình thường đều là hai người liên thủ. Hai người liên thủ, dùng ưu thế làm đổ nát thân thể đối phương, rồi lập tức khống chế thần lực bất hủ phân thân thể vỡ vụn. Đầu tiên không thể cho thân thể vỡ vụn nhanh chóng hợp nhất mà chỉ nó ra, song những mảnh thân thể vỡ vụn ấy ẩn chứa thần lực bất hủ cường đại, bản năng dễ dụa rất lợi hại. Hai thần linh bất hủ toàn lực ứng phó mới có thể áp chế, từng người tiêu diệt mảnh thân thể vỡ vụn. Thường những mảnh vỡ thân thể bị chia làm hai bộ phận, một người đối phó với một bộ phận, không ngừng oanh kích, đem những mảnh thân thể đó đánh nát không ngừng. Càng ngày càng đánh vỡ nhiều, làm thần lực bất hủ địch nhân không ngừng tiêu hao, Dưới loại trạng thái nát bấy như vậy, địch nhân cũng không thể tự bạo, cuối cùng sẽ bị cạn kiệt thần lực bất hủ mà chết. Nếu một mình một người trước hết oanh kích vào mảnh vỡ thân thể, còn phải áp chế hơn những mảnh thân thể ấy phản kháng theo bản năng, trừ phi thực lực cao hơn rất nhiều, nếu không rất khó làm được. Trừ phi như Dương Ngươi, dùng công kích đường xa, không sợ tự bạo. Thư Phạm cười nói, La Phong gật đầu, La Phong gật đầu. Lúc trước mình giết chết vài tên thần linh bất hủ, đều có thực tinh thảo ban thủ, xem ra có vẻ dễ dàng hơn. Thư Phạm bác giả chú ta nghĩ, ta nên ly khai, La Phong nói. Ly khai bất hủ quân chủ Thư Phạm, bác giả chú hơi giật mình. Bây giờ, hai người rất khát vọng có được La Phong trong đội ngũ họ, nhưng họ hiểu rất rõ xác suất La Phong ở với họ thời gian dài là rất khó. Ha ha, hai người các ngươi là bằng hữu mà ta kết bạn sớm nhất ở Diễm Đế Đại Lục. Tương lai có cơ hội sẽ tái kiến, La Phong cười nói, ta còn có kế hoạch của mình. Do đó, mỗi người đều có mục tiêu theo đuổi của mình, chúng ta cũng không bắt buộc. Dương, còn sống giải ngũ. Bác giả chú nói, còn sống giải ngũ. Bác giả chú nói, Thư Phạm cũng nói, đều còn sống giải ngũ nhé. La Phong cười, lập tức La Phong hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng biến mất khỏi thiên địa xa xa.